Còn ma thứ 10 á, là tâm sanh quá thương yêu, rồi phát tình phát cuồng. Lại các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏa, nghiền ngẫm tính rỗng sáng, ghi sâu vào nội tâm, bỗng tâm sanh thương yêu vô hạn, yêu thương quá thành phát cuồng, bèn làm việc dâm dục. Tức là đây là nghiền ngẫm cái tính rỗng sáng, tính hư minh của thọ đó, rồi ghi khắc sâu vào trong nội tâm, ghi sâu vậy đó, sau ngày thì trong đó là nó thành ra, nó sanh ra cái tâm gọi là thương yêu, thấy người vật cũng thương yêu, một thương yêu quá cỡ. Nhưng mà khi mà thương yêu quá mức vậy đó mà thiếu cái sức cái trí tuệ không để mà gìn giữ, cho nên rồi nó phát thành cuồng, rồi cái thành dâm dục, làm việc dâm dục. Đây gọi là cảnh định yên thuận nhập tâm mà không có tuệ tự giữ gìn, lầm đi vào các dục. Biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma dục nhập tâm. Một bề nói dục là đạo bồ đề, dạy hàng cư sĩ bình đẳng làm việc dâm dục, cho người hành dâm là bậc trì pháp. Đó mới thật là nguy hiểm. Do sức quỷ thần nên ở trong đời mạt pháp thu phục hạng ngu mê, số đến hàng trăm, như thế cho đến 100, 200, 500, 600 và nhiều đến ngàn vạn. Khi tâm ma đã chán, lìa bỏ thân thể hành giả, quy đức không còn, liền rơi vào vòng pháp luật, làm nghi lầm chúng sinh sẽ đọa vào địa ngục vô gián, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Cái bệnh này là hiện nay có nè. Cho nên là mỗi người là phải học kỹ để không có lầm đó. Lầm cái này là hại cả đời đó. Tức là do thương yêu, nó phát tên thương yêu, nhưng mà thương yêu quá, không có kiềm giữ được, không có trí tuệ dẫn đường, cho nên lại thành ái dục. Bởi vậy đây là cái lối tẻ. Thương yêu nó cũng thành từ bi, nhưng mà rồi thương yêu cũng thành ái dục. Thuận theo cái tình á, rồi ẩn cái tôi trong đó, không đi vào ái dục, không thì cái đó là cái nguy hiểm. Còn cũng thương yêu nhưng mà thuận theo trí tuệ, xả cái tôi này, có ánh sáng trí tuệ dẫn đường thì chuyển thành từ bi. Thương yêu cho nên thương là thành từ bi, rồi thương cũng thành ái dục, mà ở đây thì thành ái dục cho nên rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà đây gọi là được cái định yên thuận, nó được yên ổn, nó thuận hết, không? Rồi nó nhập vào tâm đó mà không có trí tuệ tự giữ gìn, tự dẫn đường, cho nên rồi nó chuyển thành dục, đi vào con đường ái dục. Bệnh này ngày nay là cũng có nhiều đó, không? Mà người mà không có nắm vững thì lầm lẫn chỗ này thì rơi vào trong đây là hư hại cả cuộc đời, không? Thế là dễ bị gạt, không? Bởi vì có khi đây do thứ nhất là do cái sức ma, nó thu phục, không? Rồi mình nghĩa là mê muội nữa, không có nhận định rõ nữa, cho nên là đi vào đó. Có khi á thì nó nói rằng dâm dục là đạo, nhưng đây gọi là nó là dâm dục là đạo bồ đề đó, không? Hoặc có khi thì nói với người gọi là tín đồ đó, hoặc là Phật tử rồi đó, nó là phải bố thí dâm dục, tức là đem dâm dục đó bố thí, thì đó là Bồ Tát hạnh. Thì mình nghe vậy là thấy nhất là người mà có lòng tham đó, thì đó là mình làm Bồ Tát hạnh thì nó quá quý, không? Thì rồi bị gạt. Hoặc có trường hợp thì nó bảo rằng pháp có cái pháp tu dâm dục, không? Đó là cái pháp tu bí mật, chỉ là truyền riêng thôi, đây là cái pháp thần bí, chỉ truyền riêng một thầy một trò thôi. Rồi cái người mà thích gọi là kỳ lạ đó, rồi theo đó vào một thầy một trò thôi, cho nên rồi cái thầy bị gạt là hư cả đời. Bởi vì đây là do có cái sức ma nó chế ngự trong đó, nó thu nhiếp, nghe cái tin theo nhưng mà không có suy xét là đúng hay là sai. Rồi khi mà cái sức ma nó không còn, thì liền nghĩa là rơi vào vòng pháp luật. Cho nên người học đạo là phải cẩn thận, dù là gọi là ông ông thầy, ông mặc đồ tu nhưng mà nói mà gọi là không đúng với lời Phật, không đúng với chánh pháp đó, thì mình cũng phải chưa dội tin, à, phải kỹ. Cho nên ở đây thì Phật dạy rất là kỹ để cho người nắm vững, không có lỗi lầm. Thì đó gọi là 10 cái loại ma thuộc về gọi là ma thỏa ấm. Phật ở đây nhớ kỹ trước cái phần trước của kinh Lăng Nghiêm đó, Phật có dạy rõ một câu là dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất, tức là còn một niệm tâm dâm chưa trừ hết thì cũng chưa khỏi ra khỏi trần lao, phải biết vậy đó, chứ đừng có nghĩ rằng còn có cái đó rồi ta tự tại thế này thế kia, nghe không? Thì là lầm lẫn, rơi vào trong cái vòng ma. Ở trong đây á, là nói qua những cái trường hợp này á, là cũng là những cái gọi là cái trường hợp tượng trưng, chứ không phải là nó cố định hẳn như vậy. Có khi nó có những trường hợp mà nó không giống như vậy, nghe không? Cái trường hợp nó khác đi, nhưng mà nó cũng là cái bản chất á, là cũng tương tự như vậy. Chứ không phải là nó phải y như trong đây kể thì mới là ma. Có những trường hợp nó không y giống trong đây, trường hợp nó hơi khác chút, không? Nhưng mà nó cũng thuộc về những cái trạng thái này, thì cũng thuộc ma, chứ mình đừng có nghĩ nó phải cố định như vậy. Bởi vì ví dụ đây là nói ở đây là 10 cái loại ma thuộc về thỏa ấm này, nó có 10 loại đấy, nhưng mà có khi trong đó nó còn sinh ra là một cả 20 hoặc là 30 hoặc cả 100 cái trạng thái nơi vi tế trong đó, không? Nhưng mà mình phải nắm vững, không? Phật thì nghĩa là không có dạy mình phá giới, không có dạy mình nghĩa là quỷ tăng, không? Để đi vào trong những cái gọi là cái con đường luân hồi này, nắm vững như vậy đó để mình không có lầm lẫn, không? Và nhất là người mà tu mà có thường gọi là có tâm mong cầu đó, không? Mong cầu đó, thì dễ bị, và nhất là mong cầu mà hướng ra ngoài, đó là thuộc về 10 cái loại gọi là ma thỏa ấm. Đây là tóm kết, Phật tóm kết tại phiên dạy là: A Nan, 10 thứ cảnh giới thiền định hiện ra như thế đều là do thỏa ấm giao xen với tâm giữa tâm dụng công nên hiện ra những việc ấy. Chúng sinh mê muội chẳng tự xác nghĩ, khi gặp nhân duyên này mê mờ chẳng nhận biết, cho là mình đã lên vị thánh, mắc đại vọng ngữ thành rơi vào địa ngục vô gián. Chỗ này là chỗ mà Phật nhắc đi nhắc lại đó, nghĩa là chưa gì không biết cho mình là thánh hoặc là lên bậc thánh, không? Thì cái đó gọi là rơi vào cái đường ma đó. Sau khi ta diệt độ, các ông phải đem lời Như Lai truyền dạy cho đời mặt pháp, khiến khắp cả chúng sinh tỏ ngộ được nghĩa này, không để cho thiên ma được chỗ tiện lợi, mà che chở giữ gìn cho họ thành tựu đạo vô thượng. Tức là Phật nhắc nhở, đây là do khi mình dụng công tu, thì cái khi dụng công đó nó giao xen với cái thọ ấm, tức là nó lẫn với thọ, còn dính với thọ, cho nên nó hiện ra những cảnh giới như vậy, chứ cũng chưa phải là thật, là đến nơi là đạt đạo. Mình phải biết trước để tự nhắc mình, không có lầm thì mình tiến thẳng cái công phu, và luôn nhớ là nó còn có những cái trạng thái này hoặc trạng thái kia, thì còn có trạng thái, tức là còn có tướng là thuộc về sanh diệt đó, phải biết như vậy để không có lầm. Thứ hai nữa là có cái tâm chấp, còn có cái tâm chấp thì liền dễ thành ma. Và cái thứ ba là còn có cái ngã, còn có ngã là còn có bệnh, bệnh thì cái đó là cũng dễ rơi. Cho nên ở đây thì Phật cũng ân cần đó, nhắc nhở, không những nhắc nhở là người tu thiền định phải kỹ, rồi nhắc nhở những người mà đã qua rồi đó, hay không, rồi cũng phải biết rồi, thì đem những cái lời Như Lai đó, những lời chân thật này để mà truyền dạy lại cho đời mặt pháp, để khiến cho chúng sanh hiểu được, rõ được mà không có lầm, không có rơi vào đường ma. Đó. Thì đó gọi là, đây gọi là những cái cảnh giới thuộc về thọ ấm, nó chuyển biến mà nó thành.